Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, mùng 6 tháng 7, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nói về trước ngưỡng cửa ngày suy tư và cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông với Đức Thánh Cha tại Paris. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện về Antonio Silvio Calo và ngôi nhà luôn mở cửa để đón tiếp người tị nạn. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài Môi trường địa lý chính trị sách Samuel. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Bộ Các Dòng Tu đã công bố huấn thị đầu tiên về đoàn trinh nữ thánh hiến với tựa đề Ecclesia Sponse Imago, hình ảnh giáo hội hôn thê của Chúa Kitô. Huấn thị dày hơn 130 trang khổ bỏ túi, được Đức Thánh Cha phê chuẩn ngày 8 tháng 6 vừa qua và được Đức Hồng Y Brás de Avis, Tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu và vị Tổng Thư ký là Đức Tổng giám mục José Caballo công bố hôm 4 tháng 7. Văn kiện có mục đích đào sâu và ấn định kỷ luật cho đoàn trinh nữ thánh hiến như một hình thức đặc biệt của đời sống thánh hiến. Trong năm đời sống thánh hiến 2016, con số các trinh nữ thánh hiến đã gia tăng mạnh trong giáo hội năm châu và lên tới hơn 5.000 người. Các giám mục giáo phận, vốn là những vị được ủy thác chăm sóc mục vụ cho các trinh nữ thánh hiến, đã thỉnh cầu tòa thánh ban hành các tài liệu để có thể giúp đỡ những người thánh hiến này duy trì căn tính của họ trong bối cảnh văn hóa khác nhau và để ý đến tình trạng địa phương. Văn kiện gồm có 3 phần lần lượt nói về ơn gọi và chứng tá của các trinh nữ thánh hiến, tương quan chặt chẽ của họ với giáo phận, và phần sau cùng nói về sự phân định và huấn luyện cho các trinh nữ thánh hiến. Trong lĩnh vực này, vai trò của Đức Giám mục giáo phận đặc biệt được nhấn mạnh, chính Ngài phân định ơn gọi của các ứng sinh, lo liệu để họ được huấn luyện thích đáng ngay từ đầu và dẫn tới sự hoàn tất tiến trình phân định với việc nhận cho ứng sinh được thánh hiến. Ngài cũng chủ sự lễ thánh hiến và sau đó đồng hành và nâng đỡ những người thánh hiến. Trong số những quy định cụ thể có điều khoản để được thánh hiến trong đoàn trinh nữ, đương sự phải được tối thiểu là 25 tuổi. Đức Hồng Y Brás de Avis cho biết vào năm 2020 tới đây, kỷ niệm 50 năm tái lập đoàn trinh nữ thánh hiến do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, dự kiến sẽ có cuộc gặp gỡ quốc tế của các trinh nữ thánh hiến tại Roma với Đức Thánh Cha.
Bratislava, trong tuần lễ đầu tháng 7 này, có nhiều cuộc hành hương ở Cộng hòa Slovak đến hai đền thánh Levoča và Nitra. Chủ nhật mùng 8 tháng 7 tới đây, Đức Hồng Y Gerhard Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, được mời chủ sự thánh lễ đại trào tại đền thánh Đức Mẹ Levoča ở mạng đông bắc Slovak. Trong cuộc hành hương năm ngoái, có 100.000 tín hữu tham dự thánh lễ bế mạc cuộc hành hương tương tự tại đây. Trước đây, Đức Hồng Y Joachim Meissner, cố Tổng giám mục giáo phận Köln, đã 5 lần được mời chủ sự thánh lễ bế mạc cuộc hành hương tại đền thánh Levoča, và năm nay lần đầu tiên ban tổ chức mời Đức Hồng Y Müller. Hồi tháng 2 năm nay, Hội đồng giám mục Slovak đã mời Đức Hồng Y Müller làm thuyết trình viên chính tại hội nghị về đề tài các vấn đề thời sự của luân lý con người, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ban hành thông điệp Ánh quang chân lý của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị về thần học luân lý cơ bản.
Munich, trong năm qua, tổ chức Bác ái Missio ở Munich, Nam Đức đã tài trợ gần 13 triệu euro cho 1.023 dự án truyền giáo và mục vụ tại các nước nghèo, tức là tăng thêm 36.000 euro so với năm 2016 trước đó. Gần một nửa ngân khoản 13 triệu euro được dành cho các nước phi châu, trong số này nhiều nhất là 1.200.000 euro dành cho nước Burkina Faso. Quốc gia này được chọn làm nước tiêu biểu trong chiến dịch Chúa Nhật Thế Giới Truyền Giáo hồi tháng 10 năm ngoái. Tại Á Châu, các dự án tại Ấn Độ được tài trợ với hơn 2 triệu euro, tiếp đến là Philippines với gần 858.000 euro. Trong lời tựa phúc trình năm nay của tổ chức Missio, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Giáo phận Munich, khẳng định rằng đức tin là một sức mạnh liên kết vượt lên trên các đại lục. Đức tin kiến tạo tình hiệp thông và nhờ đó làm cho cuộc sống an bình có thể diễn ra. Missio là một hội giáo hoàng truyền giáo thuộc miền Bavaria. Tại Đức cũng có một tổ chức Missio cho các vùng khác tại nước này và có trụ sở tại thành phố Aachen.
Konstantin, trong năm 2017, Tổ chức Bác ái Quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ đã quyên góp được gần 125 triệu euro để tài trợ các hoạt động bác ái, mục vụ và truyền giáo. Theo phúc trình thường niên công bố hôm 4 tháng 7 vừa qua, trong ngân khoản vừa nói, có 84 triệu 600 ngàn euro, tức là 82,5% được dành để tài trợ 5.357 dự án có liên hệ tới việc truyền giáo tại 149 quốc gia. 16% trong số vừa nói được dành để giúp giáo hội đang chịu đau khổ. Chi phí quản trị là 7%. Ngoài ra có 10% được dành cho việc quảng cáo, lạc quyên và thông tin. Cụ thể hơn, trong năm qua, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tài trợ việc kiến thiết 1.212 nhà nguyện, thánh đường, nhà thờ chính tòa và chủng viện, 10% các linh mục trên thế giới, tức là 40.383 vị, được giúp tiền lễ, đa số các vị sống tại Phi Châu và Á Châu. 13.634 chủng sinh cũng được nâng đỡ, 12.801 nữ tu được tài trợ trong cuộc sống hoặc trong tiến trình đào tạo. Trong năm qua, các hoạt động của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tiếp tục ưu tiên hướng về Trung Đông. Trong 6 năm, từ năm 2011 đến 2017, khoảng 75 triệu euro được dành cho các vùng bị khủng hoảng và chiến tranh như Iraq, Syria, Ukraine và những nơi khác như Ấn Độ, Brazil, Cộng hòa Dân chủ, Congo. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ có chi nhánh tại 23 quốc gia trên thế giới. Các văn phòng toàn quốc này cũng có nhiệm vụ lạc quyên, kiếm ân nhân tại các địa phương.
London, sau 7 năm gặp gỡ và làm việc, Ủy ban Quốc tế Đối thoại Công giáo và Anh giáo giai đoạn thứ 3, gọi tắt là Arctic 3, đã công bố một tuyên ngôn chung hôm 2 tháng 7 vừa qua với tựa đề "Cùng nhau tiến bước trên đường, học cách là giáo hội, địa phương, miền và hoàn vũ". Tuyên ngôn được thông qua trong cuộc họp của Ủy ban Arctic 3 hồi tháng 5 năm nay ở thành phố Erfurt thuộc miền Đông Đức. Văn kiện dài 70 trang này trình bày những nguyên tắc thần học chung của Công giáo và Anh giáo để học biết những cơ cấu khác nhau trong việc quyết định và những khả thể học hỏi với nhau. Trong phần dẫn nhập, hai vị đồng chủ tịch ủy ban là Đức cha Bernard Longley, Tổng giám mục giáo phận Birmingham, và Đức Tổng giám mục Anh giáo David Moxon, đại diện ở Roma của Đức Tổng giám mục giáo phận Canterbury, giáo chủ Anh giáo, cho biết tuyên ngôn này tìm cách khai triển các vấn đề thực thi quyền bính và sự hiệp thông giáo hội theo một đường hướng mới. Văn kiện cũng bàn tới cách thức xử lý những tranh luận và những căng thẳng nội bộ của các giáo hội. Trong giai đoạn đối thoại tới đây, Ủy ban Arctic 3 của Công giáo và Anh giáo sẽ bàn đến vấn đề làm thế nào để hai khối giáo hội có thể đi tới sự phán đoán chung về các vấn đề luân lý.
Ottawa, Hội đồng Giám mục Canada phê bình tối cao pháp viện nước này mở đường cho sự kỳ thị tôn giáo và các giá trị luân lý. Với 7 phiếu thuận và 2 phiếu chống, hôm 15 tháng 6 vừa qua, tối cao pháp viện Canada đã ủng hộ quyền của Hội luật học bang British Columbia và Ontario bác bỏ các bằng cấp do Đại học Tây Trinity cấp phát. Hai hội luật học này phản đối giao ước cộng đồng của đại học đòi các nhân viên, sinh viên và giáo sư tránh những liên hệ tính dục ngoài hôn nhân truyền thống. Tòa án cho rằng giao ước này có hại cho sự bình quyền và căn tính của các sinh viên đồng tính. Phản ứng về phán quyết của tòa án tối cao, hôm 20 tháng 6 vừa qua, các giám mục Canada đã mạnh mẽ phê bình và bày tỏ quan tâm sâu xa, đồng thời cảnh giác về những hệ luật nghiêm trọng. những hậu quả tiêu cực của phán quyết ấy đối với các cá nhân và tổ chức. Thông cáo của các giám mục Canada có đoạn viết, quyết định của tòa án tối cao có nghĩa là các hội luật học tiểu bang có thể kỳ thị chống lại những luật gia vì lý do tôn giáo và các giá trị luân lý của họ. Ngoài ra, từ nay bất kỳ tổ chức nào cũng có thể gặp nguy hiểm do quan điểm của ban điều hành luật pháp về sự bình quyền, về sự khác biệt và sự hội nhập, nhân danh điều gọi là sứ mạng hành động vì công ích của dân chúng. Giải thích của tòa án về điều gọi là công ích của dân chúng như các hội luật học quả quyết có hệ luận nghiêm trọng đối với tất cả các tổ chức giáo dục dựa trên tôn giáo và cũng có thể có ảnh hưởng tiêu cực tới các tổ chức từ thiện tôn giáo và các tổ chức khác. Các giám mục Canada cho biết xác tín của công giáo cũng tương tự với những xác tín được Đại học Tây Trinity bày tỏ.
Paris, trong năm nay 58 giáo phận tại Pháp không có tân linh mục nào, và số tân linh mục toàn quốc năm nay giảm sút từ 133 xuống còn 114 vị. Theo báo Công giáo La Croix, trong số 114 tân linh mục vừa nói, có 82 vị thuộc các giáo phận và 32 linh mục còn lại thuộc các dòng tu. Paris và Bordeaux là hai giáo phận có nhiều tân linh mục nhất, mỗi nơi có 6 linh mục mới. Lyon, Versailles và Fréjus-Toulon, mỗi giáo phận có 5 tân linh mục. Trái ngược với xu hướng chung, các cộng đồng công giáo bảo thủ, nơi có các linh mục cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ, tiếp tục tăng trưởng ơn gọi. Báo La Croix cho biết, 20% các tân linh mục năm nay đến từ các cộng đoàn bị xếp vào hàng bảo thủ hoặc là truyền thống. Ví dụ năm nay, dòng Chúa Chiên Lành có 3 linh mục mới, 2 linh mục khác thuộc Huynh đoàn Thánh Phêrô và 2 thuộc dòng Chúa Kitô Vua. Các linh mục trẻ phần lớn thuộc các nhóm bảo thủ hoặc là truyền thống. Mặt khác, trong những năm gần đây, người ta nhận thấy số ơn gọi muộn liên tục gia tăng. Trong số này cũng có Đức Tân Tổng giám mục giáo phận thủ đô Paris, Michel Opetit. Ngài gia nhập chủng viện lúc 39 tuổi. Cuộc thăm dò của Hội đồng Giám mục Pháp cho thấy trong năm 2016 có 4% chủng sinh thuộc năm thứ nhất và thứ hai ở chủng viện ở lứa tuổi từ 36 đến 40 và 2% thuộc lứa tuổi từ 41 đến 45. Điều này có nghĩa là khi các chủng sinh này thụ phong linh mục, họ sẽ là những người trên 42 tuổi.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe nói về trước ngưỡng cửa ngày suy tư và cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông với Đức Thánh Cha tại Paris.
Kính thưa quý thính giả, thứ Bảy ngày mai mùng 7 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco sẽ dành hơn 10 tiếng đồng hồ cho ngày suy tư và cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông cùng với các vị thượng phụ và tổng giám mục công giáo và chính thống từ nhiều nước Trung Đông tụ về tại thành phố Paris, cách Roma gần 400 cây số đường chim bay về hướng Đông Nam. Trong cuộc họp báo sáng ngày thứ Ba mùng 3 tháng 7 vừa qua tại phòng báo chí Tòa Thánh, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, đã công bố danh sách các vị lãnh đạo tham dự, trong đó có 5 vị thuộc các giáo hội chính thống Đông Phương. Đứng đầu là Đức Thượng phụ Bartolomaios thứ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, có tòa tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp đến là Đức Thượng phụ chính thống Hy Lạp ở Alexandria và toàn Phi Châu, Đức Tổng giám mục Hilarion, đại diện Đức Thượng phụ chính thống Nga, và 2 vị tổng giám mục khác. Có 4 đại diện của các giáo hội chính thống Đông Phương, tức là những giáo hội ly khai khỏi công giáo sau công đồng Chalcedonia năm 451. Đứng đầu là Đức Thượng phụ Tawaros thứ hai, giáo chủ chính thống Cốp, Ai Cập. Tiếp đến là các vị thủ lãnh chính thống Syriac, Armeni tông truyền tại Armeni và tại Liban. Ngoài ra có Đức Thượng phụ Ma Gevazit thứ hai của giáo hội Assyri Đông Phương. Về phía Công giáo, có 6 vị thượng phụ Công giáo Đông Phương và Đức Tổng giám mục Bissabanla giám quản tông tòa Tòa thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem. Sau cùng là Đức giám mục Tin lành Luther ở Thánh địa. Đức Hồng y Sangri cho biết, Đức Thánh Cha đi tới quyết định triệu tập ngày cầu nguyện tại Paris sau khi có nhiều giáo hội và thượng phụ trực tiếp đề nghị với Ngài về sáng kiến này. Đặc biệt, hồi tháng 2 năm 2016, Đức Hồng y Bechara Rai, giáo chủ Công giáo Maronit, đã nhân danh các vị thượng phụ Công giáo khác ở Trung Đông, thỉnh cầu Đức Thánh Cha về vấn đề này, với sự đồng ý và sẵn sàng của một số thủ lãnh các giáo hội Kitô không Công giáo ở Trung Đông.
Trong cuộc họp báo, Đức Hồng y Quốc Cốc người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đề cao vai trò của Trung Đông, đặc biệt là Thánh địa. Đây là phần đất nguồn cội của Kitô giáo, vì thế nó cũng chiếm một chỗ đứng có một trong hai trong phong trào đại kết các tín hữu Kitô. Phong trào này vẫn luôn xác tín rằng, khi đào sâu nguồn gốc chung của mình, các Kitô hữu có thể tìm ra những con đường dẫn đến hiệp nhất. Vì thế không phải tình cờ mà biến cố khởi đầu cuộc đối thoại bác ái giữa Công giáo và chính thống đã diễn ra tại Jerusalem. Với cuộc hành hương của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng Phụ Anetagoras của chính thống Constantinople ngày 6 tháng Giêng năm 1964. Hai vị giáo chủ đã trao đổi nụ hôn hòa bình, lắng nghe đọc chương 17 của Tin mừng theo Thánh Gioan và đọc chung kinh lạy cha, cùng nhau dấn thân quyết liệt trên con đường hiệp nhất. Trung Đông cũng là vùng trong đó tình trạng các tín hữu Kitô rất bấp bênh vì chiến tranh và bách hại. Nhiều gia đình đã phải bỏ quê hương lịch sử để đi tìm an ninh và một tương lai tốt đẹp hơn ở nơi khác. Tỷ lệ các tín hữu Kitô tại đây giảm sút rất nhiều trong vòng một thế kỷ. Trước Thế chiến thứ nhất, năm 1914, Kitô hữu chiếm 20% dân số Trung Đông. Nhưng nay vùng đất đau thương này chỉ còn lại 4% dân số là Kitô hữu. Tuy nhiên, miền này cũng là nơi có những tương quan đại kết mạnh mẽ và đầy hứa hẹn, đặc biệt giữa các tín hữu Công giáo và chính thống. Họ đang thực hành một phong trào đại kết có 3 chiều kích: đại kết trong cuộc sống, đại kết trong sự thánh thiện và sau cùng là đại kết bằng máu. Trong thư gửi các Kitô hữu Trung Đông hồi tháng 12 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ vui mừng vì phong trào đại kết cụ thể trong cuộc sống của các Kitô hữu tại miền này. Giữa những thù địch và xung đột ở Trung Đông, sự hiệp thông trong cuộc sống giữa anh chị em được biểu lộ qua tình huynh đệ và cuộc sống đơn sơ, là dấu chỉ nước Thiên Chúa. Chiều kích này được biểu lộ qua những hiệp định mục vụ. Theo đó, trong trường hợp cần thiết, các tín hữu Kitô có thể lãnh nhận các bí tích của nhau, như trường hợp Giáo hội Công giáo và chính thống Syriac, Giáo hội Công giáo Kandê và Giáo hội Assyria Đông Phương. Các tín hữu Kitô chứng tỏ con đường hiệp nhất cho các anh chị em ở Tây Phương.
Đức Hồng Y Cốc cũng nhận xét rằng, bối cảnh khó khăn của các Kitô hữu Trung Đông đã mau lẹ biến phong trào đại kết bằng cuộc sống thành phong trào đại kết bằng sự thánh thiện. Sắc lệnh của Công đồng Chung Vatican thứ hai về hiệp nhất nhấn mạnh rằng, đời sống thánh thiện là bảo đảm tốt nhất cho sự hiệp thông Kitô giáo. Hễ các Kitô hữu càng đến gần Chúa thì họ càng gần gũi nhau. Tình hình khó khăn của Kitô hữu ở Trung Đông đối với họ là một lời mời gọi nên thánh, và vì thế đó cũng là một bảo chứng sự hiệp nhất. Và khi những khó khăn trở thành đau khổ, thì phong trào đại kết bằng sự thánh thiện trở thành đại kết bằng máu. Ngay từ đầu triều đại giáo hoàng của Ngài, Đức Thánh Cha Francisco đã coi đây là một trong những đề tài chính của phong trào đại kết. Ngài từng nói tại đền thờ mộ thánh ở Jerusalem rằng, khi các Kitô hữu thuộc các hệ phái khác nhau cùng chịu đau khổ cạnh nhau, giúp đỡ nhau bằng tình bác ái huynh đệ, thì có một phong trào đại kết bằng máu. Những người oán ghét và giết hại các tín hữu Kitô, họ chẳng phân biệt các nạn nhân ấy là người chính thống hay công giáo. Máu của các Kitô hữu đều giống nhau. Tình trạng hiện nay của các Kitô hữu ở Trung Đông là một khích lệ đại kết không những cho họ nhưng cho cả các Kitô hữu trên toàn thế giới nữa. Vì thế, những tuyên ngôn chung của Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo Kitô khác thường có điểm chung là mối quan tâm đối với các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Ví dụ, tuyên ngôn chung của Đức Thánh Cha Francisco với Đức Thượng phụ Bartolomeos ở Jerusalem ngày 25 tháng 4 năm 2014 và tại Istanbul ngày 30 tháng 11 cùng năm 2014, hoặc tuyên ngôn với Đức Thượng phụ Karakin của Giáo hội Armeni Tông truyền ngày 26 tháng 6 năm 2016, hay với Đức Thượng phụ Kirin của Chính thống Nga ở La Habana bên Cuba ngày 12 tháng 6 năm 2016. Ngoài những điều trên đây, trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Cốc cũng bày tỏ một số xác tín của Công giáo. Trước tiên là các tín hữu Kitô chỉ ở lại Trung Đông nếu hòa bình được tái lập. Chính vì thế, vào đầu cuộc khủng hoảng, Giáo hội Công giáo không ngừng kêu gọi và cổ võ tái lập hòa bình, nhất là tìm kiếm một giải pháp chính trị. Lời kêu gọi này cũng được biểu lộ qua hình thức cầu nguyện và ăn chay. Đức Thánh Cha Francisco đã từng tổ chức ngày cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình tại Syria và Trung Đông vào ngày 7 tháng 9 năm 2013. Tiếp đến là nguyên tắc không thể tưởng tượng một Trung Đông mà không còn Kitô hữu nữa. Điều này không phải chỉ vì lý do tôn giáo, nhưng có cả những lý do chính trị và xã hội nữa, vì các tín hữu Kitô là một yếu tố thiết yếu cho sự quân bình trong vùng. Nguyên tắc thứ ba là cần phải bảo vệ các quyền của mỗi người và mỗi nhóm dân thiểu số. Vị thế tối thượng của luật pháp, kể cả sự tôn trọng tự do tôn giáo và sự bình đẳng trước pháp luật dựa trên nguyên tắc quyền công dân, không phân biệt chủng tộc, gốc gác hoặc tôn giáo. Đó là điều vẫn được Giáo hội Công giáo nhấn mạnh như nguyên tắc nền tảng để thực hiện và bảo tồn sự sống chung hòa bình và hiệu quả giữa các cộng đồng Kitô ở Trung Đông.
Đức Thánh Cha Francisco đã chọn thành phố Paris làm nơi cử hành ngày suy tư và cầu nguyện cho hòa bình ở Trung Đông, với sự tham dự của các vị lãnh tụ các giáo hội Kitô Đông Phương, đặc biệt là Trung Đông, vì thành Paris có hài cốt của Thánh Nicola, giám mục thành Smyrne hồi thế kỷ thứ tư bên Thổ Nhĩ Kỳ, đã được 64 thủy thủ thành Paris đưa về đây năm 1087. Thành Paris hiện có 325.000 dân cư. Phủ phủ miền Puglia vẫn được coi là ngã tư của các dân nước và là phòng thí nghiệm đối thoại. Tại đây có trung tâm đại kết Salvatore Manna, học viện thần học của các cha dòng Đa Minh và nhiều sáng kiến khác. Paris cũng được coi là cửa sổ hướng về Đông Phương, là điểm gặp gỡ giữa các tín hữu Công giáo và chính thống, và là nơi thu hút nhiều tín hữu hành hương đến từ các nước Đông Âu. Cũng tại đây nhiều văn kiện quan trọng về sự hiệp nhất Kitô đã được phê chuẩn. Tại đây, Tòa Thượng phụ Chính thống Nga đã mở một văn phòng đại diện ở Italia. Từ Moscow đến Paris vẫn có chuyến bay hàng tuần. Tại đây có thể khởi sự những tiến trình với các hậu quả về mặt chính trị, địa lý và ngoại giao cho vùng Trung Đông đã chịu nhiều đau khổ, nơi mà tương lai của Kitô giáo đang bị đe dọa. Các cuộc viếng thăm và cầu nguyện và tôn kính chung đối với Thánh Nicola, với ước muốn thiết lập những quan hệ thân hữu và những can thiệp từ xa, đã khiến nhiều người đề nghị chọn Paris làm nơi gặp gỡ giữa các vị giáo hoàng và Đức Thượng phụ Chính thống Moscow. Các cuộc trao đổi văn hóa và triển lãm icon, những ảnh đạo vẽ trên gỗ theo nghệ thuật Đông Phương, và cả cuộc thánh du thánh tích Thánh Nicola từ ngày 21 tháng 5 đến 28 tháng 7 năm ngoái ở Nga, với hai trạm dừng ở Moscow và San Petersburg, hơn 2 triệu tín hữu đã đến kính viếng hài cốt thánh nhân. Dầu sao các tín hữu chính thống giáo được coi như giáo hội anh em, trong đó có chính thống Nga, Rumani, Georgia, Ethiopia, Eritrea, Hy Lạp đều có chỗ trong thành phố Paris này. Ví dụ nhà thờ chính thống Nga, dân kính Thánh Nicola, tại khu phố Karatsi, một thánh đường hùng vĩ đã có từ thập niên 1920, được nhường cho chính quyền thành Paris hồi năm 1937, rồi được trả lại cho Nga vào năm 2009 trong buổi lễ Tổng thống Napoletano của Italia trao lại chìa khóa cho Tổng thống Dmitry Medvedev của Nga. Tóm lại, Paris là thành của Thánh Nicola, vị thánh mà các thánh cao cổ của Đông Phương định nghĩa là quy luật trung thành, hình ảnh dịu dàng, bậc thầy về sự tiết độ. Vị giám mục nhận lời tín thác và ngay chính. Thánh nhân đã biến Paris thành thủ đô của phong trào đại kết, nhất là với các tín hữu Kitô Đông Phương.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại câu chuyện về Antonio Silvio Calo và ngôi nhà luôn mở cửa để tiếp đón người tị nạn.
Antonio Silvio Calo là giáo sư lịch sử và triết học ở Treviso, Ý. Ông là một trong những người được nhận giải thưởng ưu tín dành cho công dân châu Âu trong năm 2018 do Quốc hội Bruxelles trao cho các cá nhân hoặc tổ chức vì đã có khả năng cổ võ hội nhập châu Âu và đối thoại giữa các dân tộc, đưa vào thực tiễn các giá trị của hiến chương và các quyền cơ bản của EU. Việc thực tế ông đã làm đó là mở cửa đón tiếp những người tị nạn, cho họ sống chung với gia đình. Vào năm 2015, tình trạng người di cư lên đến đỉnh cao. Tất cả các chính trị gia, thị trưởng và quận trưởng đang phải bàn thảo về vấn đề đón tiếp họ cùng những điều khó khăn nảy sinh sau đó. Ở Treviso, cũng như ở các thành phố khác, việc tìm chỗ trú ngụ cho những người tị nạn thật là khó. Carlo giải thích. Ý tưởng đón tiếp người tị nạn xuất hiện trong tôi sau khi nhìn thấy thảm cảnh của những người đang cố gắng vượt biển và bị chết mỗi ngày chiếu trên TV. Tôi bàn chuyện này với vợ tôi. Sau đó chúng tôi nói chuyện này với 4 đứa con và chúng tôi quyết định rằng chúng tôi phải làm chứng như những công dân và những người tin vào Chúa. Carlo đã đến nhà chức trách để nói ý định của gia đình ông. 6 người tị nạn được đón tiếp tại căn nhà mà từ lâu chỉ dành cho gia đình ấm cúng của ông. Từ đây bắt đầu một mô hình sáng tạo về lòng hiếu khách. Ông nói, không phải là không có khó khăn. Khi vợ tôi, Nicoletta, và tôi nói rằng, chúng tôi muốn đón tiếp những người tị nạn trong nhà của chúng tôi, những người hàng xóm nhìn chúng tôi kinh ngạc. Đã có những lời dèm pha chê bai, những hiểu lầm về ý định tốt của chúng tôi. Nhưng sau đó họ cũng đã hiểu và ủng hộ chúng tôi bằng cách góp thức ăn và những vật dụng cần thiết cho 6 người trẻ này. Giáo sư tiếp tục, chúng tôi sống chung với nhau, thích nghi dần dần một cuộc sống khác trước đây. Như cho họ tới gặp bác sĩ để khám sức khỏe, chi phí lớn tại siêu thị và những buổi tối cùng nhau gặp gỡ. Họ là những chàng trai trẻ đau khổ. Một trong số họ nói với chúng tôi rằng, anh ta không có ai trên đời này. Rồi anh nhìn tôi và nói, bây giờ ông là cha tôi. Một người khác bắt đầu Ramadan 10 ngày để cảm ơn Allah vì đã tìm thấy nhà ở Ý. Trong khi 2 đứa con lớn, Elena và Francesco, bây giờ sống bên ngoài và có một cuộc sống độc lập. 2 đứa nhỏ, Andrea và Francesco, chia sẻ 2 phòng tắm và nhà bếp với những chàng trai mà họ chưa bao giờ thấy trước đây. Người cha nói, Andrea đã cảm ơn tôi vì sự trải nghiệm mà em đã trải qua. Công việc tốt lành của mình, Carlo không muốn chỉ dừng lại ở gia đình ông, mà như ông nói, tôi đã thực hiện như một dự án thí điểm trên thực tế để nhân rộng ở khắp mọi nơi, không chỉ ở Ý, mô hình mà chúng tôi sống trong gia đình chúng tôi. Đó là một cơ hội tốt để nói rằng khuôn mặt của lòng hiếu khách là một khuôn mặt rất con người, mà tất cả chúng ta sống bởi vì tất cả chúng ta đều được đón tiếp và tất cả chúng ta đều đón tiếp. Vì vậy, một chiều kích tốt đẹp kết nối tích cực, không giấu nổi vui mừng, nhưng cũng không quên nhiệm vụ của giải thưởng, ông nói. Tôi tin rằng giải thưởng này sẽ cung cấp cho chúng ta sức mạnh đạo đức to lớn, một sự thúc đẩy hơn nữa để làm nhân chứng và những nhân chứng can đảm. Bởi vì chúng ta phải có can đảm để thể hiện khuôn mặt này một cách đầy đủ và không ngại nói với chính phủ, thành phần có thể thực hiện nếu họ muốn. Họ sẽ phát hiện ra rằng nó sẽ là một kho báu cho cả 2 bên.
Dấn thân sẽ ngày càng quyết tâm hơn để làm cho mọi người hiểu rằng đây là một cơ hội tuyệt vời. Giải thưởng này là một sự xác nhận về điều tốt đẹp đã được thực hiện. Tôi sẽ cố gắng tận dụng tối đa cơ hội được trao của giải thưởng này, hy vọng rằng nói về điều tốt đẹp sẽ sinh ra một điều tốt đẹp khác. Kinh nghiệm của chúng tôi chỉ là đỉnh của tảng băng trôi, và tôi cảm thấy bổn phận của tôi phải là người đại diện cho tất cả những ai đang đón tiếp những người di cư, một bổn phận phải làm mỗi ngày. Tôi sẽ làm tất cả, bởi vì ngay cả ở cấp độ châu Âu, người ta cũng có thể nghĩ một cách tích cực về sự khởi đầu của một giải pháp cho vấn đề di cư. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 9 và 10 tháng 10 tại Bruxelles, và cũng chính Carlo năm ngoái đã nhận được một vinh dự từ Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella. Carlo sẽ đi cùng vợ và một trong sáu người trẻ mà ông đã đón tiếp đến nhận giải. Một điều tốt đẹp đó là tất cả sáu người trẻ hiện đang làm việc và sẵn sàng ra đi khi họ có thể tự lo cho mình. Khi điều này xảy ra, những người khác sẽ thay thế vị trí của họ. Nhà của Carlo vẫn tiếp tục mở cửa.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh trình bày về đề tài Môi trường địa lý chính trị sách Samuel.
Kính thưa quý vị thính giả, ban đầu lĩnh vực hoạt động của hai sách Samuel chỉ bao gồm ít cây số vuông và có trung tâm là Silo, tức trung tâm thờ tự, nơi cất giữ hòm bia Thiên Chúa. Sau cùng nó trải dài từ biên giới Ai Cập cho tới sông Euphrates bên Mesopotamia. Đó là ranh giới đế quốc của vua David và của lịch sử tương lai của hai vương quốc Israel miền Bắc và vương quốc Juda miền Nam. Chính vì thế cần ghi nhận ngắn gọn vài đặc tính địa lý của môi trường này. Sách Giô-suê là nơi tự nhiên nhất để đề cập tới địa lý Palestina, bởi vì nó miêu tả biến cố dân Israel tiến vào đất hứa. Nhưng hai sách Samuel của chúng ta trình bày các biến cố của việc chiếm hữu thật sự từ phía 12 chi tộc với một vương quốc và một vua. Trên bình diện địa lý, đất Palestina có thể được chia thành các vùng đồng nhất từ Bắc tới Nam. Trước hết là vùng duyên hải, chạy từ vùng Phoenicia xuống cho tới Ai Cập, lên cao hơn cho tới Megiddo với núi Carmelo và bao gồm nhiều thành phố duyên hải như Akko, Dora, Joppe, Ascalona và Gaza. Ở mạn Nam, vùng duyên hải mở rộng vào bên trong đất liền, nơi có năm thành phố của người Philistine. Vùng duyên hải này có con đường biển phát xuất từ Ai Cập, chạy lên cho tới núi Carmelo, và từ đó quạt về hướng đông bắc, lên tới hồ Genezaret hay Kinneret hoặc hồ Galilea. Con đường này đi ngang sông Giordano và hướng về Damascus của Syria, và sang cho tới sông Euphrates. Giải thứ hai nằm xa hơn bên trong là vùng núi, đa số có người Do Thái sinh sống. Từ các ngọn đồi vùng Galilea chạy xuống đồng bằng Esdraelon, một mặt đổ ra địa Trung Hải, mặt khác đổ vào thung lũng sông Giordano, chảy xuống biển chết. Đây là đồng bằng tuyệt diệu có núi Tabor trấn ngữ và được bao bọc bởi núi Carmelo và các dãy núi Genboe, có các thành phố Canaan bị suy tàn là Megiddo, Taanach và Bethsan. Khi đi xuống miền Nam theo lộ trình của các trung tâm thờ tự của người Israel, người ta đi ngang qua các chi tộc sống ở miền núi như Manasse và Ephraim. Bên trong ranh giới của họ có các trung tâm thờ tự Sichem, Silo, Rama, Bethel, Mizpah. Với chi tộc Benjamin xa hơn ở mạn Nam là trung tâm vương quốc của vua Saul và vua David. Vì tại đây chúng ta tìm thấy các núi non, thung lũng, các lộ trình và các làng mạc của rất nhiều điều được kể trong sách. Gibea của Saul, vị vua đầu tiên của dân Israel, thành phố Jerusalem của người Jebusei, sau này sẽ bị vua David đánh chiếm và biến thành thủ đô chính trị tôn giáo của vương quốc, và sẽ là thành thánh của các thế kỷ tương lai, đối với ba tôn giáo độc thần Do Thái, Kitô và Hồi giáo cho đến ngày nay. Ở hai bên vùng đồi núi này là các thung lũng sâu của phía Tây hướng về Địa Trung Hải, và của sông Giordano ở phía Đông là bãi chiến trường giữa người Philistine và người Israel. Tiếp tục cùng con đường của các trung tâm thờ tự về hướng Nam, chúng ta gặp Bethlehem là quê sinh của vua David. Đây là vùng cao nguyên rộng lớn, có đồng cỏ cho các đoàn vật, và sâu hơn ở mạn Nam là Hebron, trung tâm thờ tự của tổ phụ Abraham và là thủ đô tạm của vua David. Rồi Bersabea hay Beersheba là ranh giới phía Nam đất của người Israel. Ở phía đông của vùng núi của chi tộc Benjamin và Judah trải dài vùng thảo nguyên dốc đứng đổ xuống biển chết, nằm sâu 395 mét dưới mặt nước biển Địa Trung Hải, và là vùng kéo dài xuống miền Nam dọc bờ phía tây của biển chết. Đó là sa mạc Judah, hay một cách đơn sơ là sa mạc, với các thành phố quay mặt về nó là Jerusalem, Bethlehem và Hebron. Khi di chuyển về phía đông của hai vùng này, chúng ta gặp thung lũng của sông Giordano và của biển chết, tuy cách Địa Trung Hải không bao xa nhưng có hình dạng hoàn toàn khác hẳn. Sông Giordano bắt nguồn từ các nét gấp của núi Hermon chảy xuống thung lũng Hule và đổ vào hồ Genezareth, hay cũng gọi là hồ Tiberias, nằm sâu 212 mét dưới mực nước biển Địa Trung Hải. Sông Giordano tiếp tục chảy quanh co 300 cây số cho tới khi đổ vào biển chết từ độ cao 183 mét. Thung lũng Giordano mở rộng từ bắc xuống nam, khô cằn và hoang dã, nơi không có nước chảy tới hay được dẫn vào tưới bón các cánh đồng. Trong thung lũng có các thành phố như Bethsan, Jericho và Gan-gala bên bờ phải của sông và Jabel bên bờ phía trái. Tiếp theo thung lũng về mạn nam là biển chết dài 75 cây số, thánh kinh gọi là Yam Hamelach, biển muối mặn tới độ không có sinh vật nào có thể sống nổi. Người xuống tắm nổi lành bành không chìm. Thung lũng Giordano còn tiếp tục sau biển chết với vùng Araba, kết thúc với vịnh Aqaba. Vùng phía đông thung lũng Giordano có núi cao từ 700 tới 900 mét, làm thành một vùng cao nguyên có hai chi tộc rưỡi và các dân tộc khác sinh sống. Đất Palestina chia thành các dải theo chiều dọc khác nhau, một phần là do thiên nhiên tạo ra, nhưng phần khác cũng do con người tạo ra, làm cho nó thành các vùng chiều ngang từ đông sang tây. Miền Bắc có khí hậu ôn hòa với độ mưa vừa đủ. Miền Trung có các núi đá vôi hút hết ít nước mưa của mùa đông và bị chia thành các thung lũng sâu hay các wadi, là một vùng đất thích hợp với một số cây như ô liu, nho, hạnh nhân, lúa mạch, lúa mì và một phần thích hợp với việc chăn nuôi. Trái lại, mạn Nam hướng về phía Beersheba có thảo nguyên với rất ít mưa, thích hợp cho việc chăn nuôi của dân du mục. Vào thời hai sách Samuel, người ta đã chia đất Palestina thành vùng đất của người Canaan, người Israel và người Philistine. Dân Philistine chiếm cứ vùng duyên hải dọc Địa Trung Hải. Người Canaan trái lại chiếm đóng hai loạt thành phố, chia các chi tộc Israel và Judah thành ba khúc. Các thành phố Geze, Beeroth, Gabaon và Jerusalem ở giữa, Akko, Megiddo, Ta'anak và Bethsan ở mạn Bắc. Toàn vùng đất mà chúng ta vừa duyệt qua bị bao vây ba phía bởi các dân tộc và các vương quốc khác. Phía Bắc có dân Phê-nê-si và người Aramei, phía Đông có người Aramei, người Ammonit, Moabit và Edomit. Phía Nam có các chi tộc Amalekit, Kenit, Ismaelit trong bán đảo Sinai. Phía Tây có Địa Trung Hải, hay gọi là biển cả. Trên bình diện chính trị, cần duyệt qua các dân tộc sống trong vùng đất Palestina. Với từ Canaan, người xưa ám chỉ toàn đất Palestina và các vùng đất phụ cận ở miền Nam phía Ai Cập, ở mạn Bắc phía Syria và ở mạn Đông là sa mạc Arabia. Như vậy, trên thực tế là toàn vùng đất cầu nối giữa Ai Cập và Mesopotamia, tức vùng lưỡng hà là Iran và Iraq ngày nay. Những người gọi là Canaanite chia thành nhiều nhóm khác nhau và phân tán thành các gia đình thuộc nhánh khác nhau. Thánh Kinh thường nhắc tới họ với một loạt tên Kenit, Kenasiti, Kadmoniti, Girgasay, Hevey, Jebusay. Trong sách Samuel, chúng ta hầu như gặp tất cả các tên gọi này cùng với những người mới tới sau này như Aramei, Philistin, Amalekiti, Ismaeliti, Ammoniti, Moabiti và Edomiti, và dĩ nhiên là cả người Israeliti nữa. Trước hết là người Canaanei. Trong thời của hai sách Samuel, tức giữa các năm 1050 tới 970 trước công nguyên, nhánh Cananeo không còn có tầm quan trọng như trong quá khứ nữa. Nói chung họ sinh sống trong các thành phố độc lập và có các phòng thủ tự nhiên và nhân tạo. Cho tới năm 1200 trước công nguyên, các thành phố quốc gia này nằm dưới sự thống trị của Ai Cập. Từ thời đó trở về sau, trên thực tế họ độc lập nhưng cũng đang trong thời suy đồi. Các thành phố thường được bao bọc bởi tường thành vững chắc, có nước được cung cấp bởi các đường dẫn nước từ nguồn bên ngoài vào trong thành, hay bởi các giếng được đào bên trong thành, và có các đường hầm dẫn tới nguồn nước dưới lòng đất, chẳng hạn như Jerusalem, Gabaon, Gezer, Megiddo và Kharso là các thí dụ điển hình. Sự suy tàn của các thành phố Canaan tùy thuộc sự kiện chúng thường xuyên giao tranh với nhau và sống giữa hai làn lửa trong hơn một thế kỷ rưỡi giữa các dân tộc di cư từ biển và các dân tộc di cư từ sa mạc. Tuy nhiên vào thời ngôn sứ Samuel, vẫn còn có hai loạt thành phố Canaan tồn tại tới sau thời vua David. Giữa người Canaan cũng có các dân tộc khác sinh sống với các tên gọi khác nhau như Amorei, Etei, Hevei và Jebusei. Thật không dễ mà phân biệt được họ, đôi khi xem ra họ là các nhánh chia nhỏ của nhóm chính Canaan, đôi khi họ đồng nghĩa với nhau, khi khác họ là những đơn vị chủng tộc bị bắt buộc sáp nhập vào các nhóm lớn hơn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.